No, very sorry for that. I got very
Dạ thầy hơi
confused. Yeah.
thầy xin lỗi lớp mình bởi vì thầy nhớ nhầm mình giờ ạ. À.
So, explain the marriage fund, isn't it? So what okay. So, can you just show the marriage fund photo? Okay. So, now you look at that marriage fund, okay? So, here are the few important things are here what you should know.
Và đạo tràng mình hãy tiếp tục mình nhìn vào ảnh ruộng phước trên màn hình và thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn một số điều quan trọng về ruộng phước.
Okay. So here are the few important things are there. Oh, important things are there. So number one is that last time I explained about all the five lines or not yet?
Rinpoche, last time you explained the figure at the center, the five lines, and the two cloud on the left and the right side.
I see. Okay. All the five lines are right side. No. Okay. So now the one thing it's a very important of the married field is it talks about the whole the lineage of the Lama Tsongkhapa. When you because the every of the Dharma, it's very important to get the lineage.
Điểm một trong những điểm quan trọng bậc nhất khi mình nói về ruộng phước đó là trên ruộng phước trình bày rõ ràng tất cả các dòng truyền thừa liên quan đến tổ Tông Khách Ba. Và khi chúng ta thực hành Phật Pháp thì dòng truyền thừa, cái giáo pháp mình tu tập là điều rất là quan trọng.
So when you look at the center of the Lama Tsongkhapa, so his lineage. His lineage will come from the directly. If you look at the center, you will see the Manjushri Buddha.
Và khi chúng ta nhìn vào trung tâm của ruộng phước, nơi minh họa tổ Tông Khách Ba, thì nếu chúng ta nhìn vào hàng đứng phía sau lưng tổ, hàng chính giữa trong năm hàng, thì chúng ta sẽ thấy rằng truyền thừa của tổ Tông Khách Ba được truyền xuống trực tiếp từ Đức Phật Văn Thù.
So, if it's like that, if you look at the center line, you will see the Manjushri Buddha.
Nếu mình nhìn vào cái hàng đứng chính giữa sau lưng tổ Tông Khách Ba, chúng ta sẽ thấy rằng toàn bộ hình vẽ minh họa trong hàng này đều minh họa hình tướng của Đức Phật Văn Thù.
If can you see that in the center of the line, you will see the Manjushri Buddha. Yeah.
Thầy hỏi đạo tràng mình có thấy cái hàng chính giữa sau lưng của tổ đều vẽ một ảnh một cái hình tướng duy nhất, đó là hình tướng của Đức Phật Văn Thù, mình có thấy rõ điều đó không ạ?
Okay. So now you will see that in the here center of the here that you will see that the Manjushri Buddha. Manjushri Buddha means Lama Tsongkhapa to Manjushri Buddha. Manjushri Buddha. You will see the center line there's all of the Manjushri Buddha.
Và thầy nhắc lại là mình khi mình nhìn như thầy vào ruộng phước thì hàng giữa sau lưng tổ tất cả các vị đạo sư được minh họa trong hàng chính giữa sau lưng tổ đều có hình tướng của Đức.
So here the one important thing, so that's why the Lama song. Now the here the what you have to do is when you meditate the merit field, you just have to focus on the center of it, okay?
Và khi chúng ta ở thời điểm này chúng ta thực hành quán tưởng ruộng phước thì trước hết mình chỉ cần tập trung vào khu vực trung tâm của ruộng phước mà thôi.
So what happened is so here so now the when you meditate just focus on the center of the Lama Tsongkhapa. When you look at that center Lama Tsongkhapa, when you look the center Lama Tsongkhapa and the Lama Tsongkhapa heart, they use a Buddha Shakyamuni heart of the Buddha Shakyamuni, they will be the Buddha heart of the Vajradhara, they will be the celibus womb, as you can see in the video.
Buổi học trước lớp mình đã xem đoạn phim hướng dẫn trình tự quán tưởng ruộng phước, thì ở trung tâm ruộng phước trên tòa sen là ngài Tông Khách Ba, ở nơi tim của tổ Tông Khách Ba là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ở nơi tim của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Đức Phật Kim Cương Trì, và ở nơi tim của Đức Phật Kim Cương Trì là chủng tử Hum.
Okay. So here you should okay. So up till here you will get it. No. So now the when you are meditating on the Lama Tsongkhapa, as I mentioned the last time, when you look at these lineage and the five lines lineage at the central lineage is the most important thing is that the Lama Tsongkhapa's masters. Who is the Lama Tsongkhapa master? The Lama Tsongkhapa main master is Manjushri Buddha. So he got all the transmissions of the practice from the Manjushri Buddha. So Manjushri Buddha is considered the Lama Tsongkhapa as the main master.
Thì khi chúng ta quán tưởng ruộng phước, mình tập trung vào khu vực trung tâm ruộng phước. Và một điều khác mình cần biết rằng năm dòng thẳng đứng phía sau lưng Tổ Tông Khách Ba đều là năm dòng truyền thừa khác nhau. Theo đó giáo pháp được truyền xuống Tổ Tông Khách Ba. Và trong năm dòng truyền thừa này, hàng chính giữa minh họa dòng truyền thừa chính của Tổ Tông Khách Ba. Trong hàng chính giữa này có tất cả các vị đạo sư của Tổ Tông Khách Ba. Thế thì ai là vị là đạo sư chính của Tổ Tông Khách Ba? Đó là Đức Phật Quang Thù. Bởi vì Tổ Tông Khách Ba đã nhận tất cả các khẩu truyền, các pháp tu tập trực tiếp từ Đức Phật Quang Thù. Cho nên chúng ta nói rằng Đức Phật Quang Thù là đạo sư chính của Tổ.
Okay. So now you look down on the Lama Tsongkhapa, okay? If you look down on the Lama Tsongkhapa, you will see all the Buddhas and the Bodhisattvas are in there.
Và trên ruộng phước phía trước mặt Tổ Tông Khách Ba mà trên ruộng phước minh họa phía dưới cái tòa sen của Tổ đang ngồi và cũng là trước mặt của Tổ Tông Khách Ba có tất cả chư Phật và chư Bồ Tát.
So that's why whenever you look at the merit field and the pray, that means that you are praying to all the thousands of the Buddhas and the Bodhisattvas when you pray for the merit field, not praying for the one single Buddha.
Cho nên khi chúng ta thỉnh cầu và cầu nguyện lên ruộng phước, lúc đó đồng thời chúng ta đang dâng lời thỉnh cầu và cầu nguyện đến tất cả chư Phật và chư Bồ Tát. Khi chúng ta cầu nguyện ruộng phước thì chúng ta không chỉ cầu nguyện lên một vị Phật duy nhất nào cả, mà chúng ta đang dâng lời cầu nguyện lên tất cả chư Phật và chư Bồ Tát.
Okay, so clear no, about it. Huh?
Đến đây thì lớp mình đã rõ về ruộng phước chưa?
Okay. So now in the merit field, now in the liberation palm, it says that when you meditate, the first thing is okay. Now after the visualizing the merit field, then you can say like a prayer, prayer of the refuge prayer. Okay.
Và trình tự thực hành là sau khi chúng ta đã quán tưởng ruộng phước, tức là chúng ta làm cho hình ảnh của ruộng phước xuất hiện rõ nét và vững chắc trong tâm mình, thì chúng ta sẽ dâng lời cầu nguyện quy y.
Like you say the prayer like I take a refuge to the Buddha, I take refuge to the Dharma, I take refuge to the Sangha.
Và chúng ta có thể dâng lời cầu nguyện quy y theo cách chúng ta tụng bài quy y, con quy y Phật, con xin quy y Pháp, con xin quy y Tăng.
So here the one thing you should know that when you're saying that I take refuge to the Buddha, what does that mean? That means that the one day you want to become like a Buddha, okay?
Khi chúng ta quy y Tam Bảo, ví dụ như khi chúng ta quy y Phật Bảo, mình cầu nguyện rằng con xin quy y Phật, điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là khi chúng ta cất lên lời cầu nguyện con xin quy y Phật, điều đó có nghĩa là chúng ta bước trên con đường của Đức Phật và trong tương lai chính chúng ta sẽ thành Phật.
Okay, clear, no?
Mình...
Yeah, so do you know what does that mean? Yeah, I say, yeah, that is the one thing, okay? You should remember that one thing, hello?
Cho nên khi...
Can you hear me?
Yes, I can hear you well.
Okay. So now here the one thing you should remember that when you are saying the first the refuge prayer, first you visualize the merit field front of you. Okay. After you merit field visualizing, then you say the refuge prayer. Okay. I take the refuge to the Buddha. When you are saying that you're taking refuge to the Buddha, that means that one day I will become like a Buddha. Okay.
Cho nên khi chúng ta thực hành quy y Tam Bảo thì trước khi chúng ta dâng lời phát nguyện quy y thì mình cần phải quán tưởng ruộng phước ở trong tâm mình trước. Sau khi ruộng phước đã được quán tưởng rõ ràng vững chắc trong tâm rồi thì chúng ta dâng lời cầu nguyện quy y: con xin quy Phật, con xin quy Pháp, con xin quy Tăng. Và khi chúng ta đọc lời con xin quy Phật, điều đó có nghĩa là một ngày nào đó bản thân mình sẽ trở thành giống như Đức Phật, sẽ sở hữu những phẩm tính giống như Đức Phật trong tương lai.
So that's how you have to do, okay? So now the thing is that, so when you're visualizing the merit field, first thing is it might be a little bit difficult for you when the merit field there, a lot of the Buddhas and Bodhisattvas in there. What you can do is you just visualize the merit field only. You have to visualize the merit of Buddhas and the Bodhisattva. Just first you visualize that, it won't be the very clear. But later on, you just have to focus on the center of it. Okay, center.
Mình cũng thấy rằng trên ruộng phước có rất là nhiều chư Phật và chư Bồ Tát, cũng như nhiều vị đạo sư ngự trên ruộng phước. Cho nên ở thời điểm ban đầu, nếu chúng ta cố gắng quán tưởng rõ ràng tất cả hình ảnh của chư Phật, chư Bồ Tát, chư đạo sư, đó là điều rất là khó. Cho nên ở thời điểm này, mình chỉ cần tập trung quán tưởng thật rõ khu vực trung tâm của ruộng phước mà thôi. Đó chính là khu vực nơi ngài có ngài Tông Khách Ba.
So, okay, now you just when you meditate, just close your eyes and just close your eyes and first visualize the merit field. You might not get all the Buddhas and Bodhisattva very clear, but what you have to do is you just visualize that they all are there like that. Mm?
Cho nên
focus of the center, okay?
Cho nên trong trong lúc mình thực hành quán tưởng ruộng phước, khi mình nhắm mắt lại và cố gắng gợi lên hình ảnh của ruộng phước thì sẽ rất khó để mình có thể làm rõ tất cả các hình ảnh của chư Phật và chư Bồ Tát. Cho nên thầy hướng dẫn rằng ở thời điểm ban đầu chúng ta chỉ cần biết rằng trên ruộng phước có tất cả chư Phật và chư Bồ Tát. Và phần còn lại chúng ta chỉ cần làm rõ nét phần khu vực trung tâm của ruộng phước là mà thôi.
So now you know the how to do, because the normally when you say the I say the when you saying the refuge prayer, when you say the I say I'll take the refuge to the Buddha, suddenly one question will come: the which Buddha you are taking the refuge? So actually when you saying the when you take the refuge or when you pray for the Buddha, actually you are praying for the whole the Buddha, thousands of the Buddha. So that's why then when you visualize the merit field and when you say the refuge prayer, then your prayers go towards to the whole the thousands of the Buddha.
Cho nên khi chúng ta cất lên lời cầu nguyện quy y, chúng ta tụng niệm con xin quy y Phật, thì một câu hỏi sẽ phát sinh là chúng ta đang quy y vào vị Phật nào, chúng ta phát nguyện nương tựa vào vị Phật nào. Thật ra khi chúng ta đã quy y Phật rồi thì chúng ta cần phải quy y tất cả các vị Phật. Và bởi vì trên ruộng phước đã ngự tất cả các vị Phật rồi, cho nên nếu chúng ta quán tưởng ruộng phước và dâng lời cầu nguyện quy y, thì lúc đó đồng thời chúng ta phát nguyện quy y nương tựa vào tất cả chư Phật.
Okay. So that is the one important point. So that is the important point. Okay. So now the here it's in the liberation in the palm. It said that the first you pray with the now first you do the when you visualize the merit field, what practice you have to do? First you say the refuge prayer. Okay. Refuge prayer is an important thing. Is that the, when you're saying that I take the refuge to the Buddha, I take refuge to the Dharma, I take refuge to the Sangha. Three points of what he's saying, that I will follow the Buddha. That means that I will become like a Buddha. It gives the motivations in your life, okay? Normally in our life, we don't have any motivation. So your motivation or your goal should be to become the Buddha. To become the Buddha means to become the person who don't have any negative emotion. That is a Buddha, okay? That should be your goal. Once you become the person with the no negative emotions, then you can bring a lot of the benefit to the other people.
Cho nên sau khi chúng ta đã quán tưởng ruộng phước trong tâm mình rồi, thì chúng ta cần thực hành những gì? Thì pháp thực hành đầu tiên sau khi mình quán tưởng ruộng phước, đó là mình tiến hành quy y Tam Bảo. Và khi mình đọc lời cầu nguyện quy y, con xin quy y Phật, con xin quy quy y pháp, con xin quy y tăng. Điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là chúng ta phát nguyện đi theo con đường của Đức Phật, và mình phát khởi một động lực để tu tập cho đến một ngày nào đó chúng ta trở thành một vị Phật. Và trở thành một vị Phật có nghĩa là chúng ta có những phẩm tính hệt như phẩm tính của Đức Phật. Và đó chính là trong tâm của chúng ta sạch bóng, sạch hết tất cả mọi phiền não. Thông thường trong cuộc sống của mình thì mình không có một cái động lực nào rõ ràng mà mạnh mẽ như thế. Và nếu chúng ta phát khởi cái động cơ tu tập để sạch phiền não trong tâm như một vị Phật, thì khi tâm mình sạch hết mọi phiền não rồi thì chúng ta sẽ có được năng lực rất là lớn để có thể làm lợi lạc cho tất cả chúng sinh.
Okay, so now you can see that, no? So now that is the first you see the refuge prayer. Okay, when I say I take the refuge to the Buddha, when I say refuge to the Dharma, Dharma means Buddha's teaching. So that means that I will follow the Dharma means Buddha's teaching. So that means I will follow and I will do as according to the Buddha's Dharma. That means bringing the discipline in your life. When you follow the Dharma, most important thing is that you should have the rules and the disciplines in your life. When you have the rules and discipline in your life, majority of your problem, if you look back, that means that you are not following the discipline very properly. So you will have the problem. Example, if you have any sickness, you are not following the discipline of the food. You will eat anything, whatever they like. You drink anything, whatever you like. So that causes the sickness. So they should be the disciplines, rules.
Và khi chúng ta quy y pháp, vừa rồi là quy y Phật, là mình phát nguyện trở thành như hệt như Đức Phật, không còn phiền não. Tiếp theo chúng ta đọc lời cầu nguyện, con xin quy y pháp. Pháp là lời dạy của Đức Phật. Và khi chúng ta cất nguyện, phát nguyện con xin quy y pháp, điều đó có nghĩa là chúng ta phát khởi động lực sẽ làm theo những gì Đức Phật đã giảng dạy. Và một trong những điểm quan trọng nhất đó là chúng ta tuân thủ tất cả những điều luật mà Đức Phật đã đặt ra để có thể tiến bộ trong quá trình tu tập. Nếu mình nhìn lại cuộc sống của mình thì phần lớn những vấn đề khó khăn chúng ta gặp phải trong cuộc sống đều là do chúng ta không giữ gìn kỷ luật thật tốt. Thí dụ như nếu chúng ta bị bệnh, thì một trong những nguyên nhân có thể là chúng ta không tuân thủ một chế độ ăn uống lành mạnh. Chúng ta thích gì ăn đó, chúng ta thích uống gì, chúng ta uống cái đó. Nếu như mình chỉ ăn uống mà theo sở thích mà không theo một chế độ lành mạnh thì chúng ta sẽ sinh bệnh. Cho nên khi tu tập Phật Pháp, khi đã phát nguyện quy y Pháp rồi, điều quan trọng là chúng ta phải giữ gìn giới luật.
Okay, so that's why. So normally, so when you are following the Dharma, the first step, what you have to do, to follow the Dharma. If you follow the Dharma, first step, what you have to do.
Cho nên thầy đặt ra một câu hỏi, nếu chúng ta phát nguyện quy y pháp, phát nguyện theo những gì Đức Phật dạy, thì đâu là cái pháp thực hành trước hết chúng ta cần phải làm?
Let me tell you one very simple example.
Thầy sẽ đưa ra một ví dụ đơn giản thế này.
When you join the new job, first thing what you have to do.
Khi chúng ta bắt đầu một công việc mới ở một nơi làm mới thì chúng ta cần phải làm gì?
First thing and the most important thing when you join the new job. First thing is the most important job is the rules. Being on the time on the office, doing the what they have told you to do.
The rules, the discipline. Thì điều quan trọng trước hết và khi chúng ta mới vừa tham dự công ty mới, vừa có một công việc mới, đó là chúng ta thứ nhất là phải đi làm đúng giờ và phải tuân thủ nội quy của công ty mình vừa mới được tuyển dụng.
So that's why the important thing is that when you train the Dharma and the rules is important. So that's why the Buddha talk about the five precepts.
Chính vì tuân thủ giới luật là điều quan trọng đối với việc tu tập Phật Pháp, cho nên Đức Phật đã dạy mình năm giới cư sĩ.
So 5% of Buddha told that the oath not to kill,
trước hết,
not to
Đức
tell
Phật
the lie, not to have the adultery, not to drink the alcohol and not to steal.
Thì năm giới cư sĩ Đức Phật đã dạy là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu.
So among the five precepts, so at least you have to follow one very seriously.
Và trong năm giới cư sĩ này thì ít nhất chúng ta phải phát nguyện giữ gìn một giới thật là nghiêm túc.
So then the real the Dharma will start. Not following the any precept, and the, if you're just focusing on the chantings and the chantings, then it will not bring any Dharma effect.
Nếu
first
chúng ta...
thing is to come with the disciplines and the rule. That is the first thing that you come to the Dharma.
Và nếu chúng ta giữ gìn giới luật thật là nghiêm chỉnh, thì cái hiệu quả tu tập thực thụ sẽ đến với mình. Còn nếu chúng ta không giữ giới mà suốt ngày chỉ cầu nguyện và tụng kinh cầu nguyện thôi mà không giữ giới thì chúng ta sẽ không thấy được hiệu quả tu tập. Cho nên để tu tập có hiệu quả trước hết là phải biết giữ giới.
Now the second thing is that following the Dharma means that you have to study the Dharma. Once you don't study the Dharma, you will not understand the Dharma. Dharma can be study the first step, okay? That is the following the Dharma.
Và điều thứ hai, khi chúng ta phát nguyện quy y Pháp thì chúng ta phải nỗ lực và học tập giáo Pháp. Bởi vì nếu chúng ta không bỏ thời gian ra học học hỏi Phật Pháp thì chúng ta sẽ không hiểu Pháp và chúng ta sẽ không biết cách tu.
Do you know the Einstein the theory, the relativity theory, ECM square 121?
Thầy hỏi đạo tràng mình có biết cái phương trình năng lượng của về trong thuyết tương đối của nhà học Einstein và E bằng MC bình phương không ạ?
Just meditate and can you understand that theory? ECM square 121, just through the meditate, can you understand or understand the theory? Relativity theory.
Thầy hỏi rằng nếu chúng ta chỉ đơn thuần là nghĩ đến phương trình E bằng MC bình phương thì có thể nào chúng ta hiểu được thuyết tương đối của nhà bác học Einstein hay là không?
No one can understand it. To understand the Einstein, the relativity theory, ECM square 121, what you have to do, you have to study. You have to study. Then you have to calculate. Then you can get it. Exactly, that's the same. When the Buddha talked about the emptiness, he was bringing and the such a deep theory with base on the evidence and the calculation. To understand the emptiness, first thing is you have to study, then you can understand. Because emptiness and the relativity theory is the one thing, the reality, ultimate reality. These are the true understand to only you study. Otherwise, you will not get this point. Lots of people get the second confusion, just meditate without study, they can get understand the same thing. That is not happening. So that's why the second importance, when you take the refuge to the Dharma, studying the Dharma, okay?
Cho nên, ví dụ như trong ví dụ của thầy, để có thể hiểu được thuyết tương đối, thì chúng ta không thể nào mà cứ đơn thuần nghĩ về phương trình đó trong đầu mà chúng ta có thể hiểu được. Thay vào đó, chúng ta phải nghiên cứu và học hỏi tất cả những thứ liên quan đến lý thuyết của nhà học Einstein thì mình mới có thể hiểu được thuyết tương đối. Và thuyết tương đối rộng của nhà học Einstein cũng được sánh như là một ví dụ về học thuyết tánh không của Đức Phật. Để có thể hiểu được tánh không thì nhất định chúng ta phải tìm tòi, nghiên cứu và học hỏi rất nhiều kinh điển thì mới có thể phát sinh trí tuệ hiểu được tánh không. Nếu chúng một lỗi lầm lớn của khá nhiều người là mình không học mà mình đi thẳng vào việc thiền quán. Nếu như không học hỏi và hiểu giáo lý trước khi thiền thì chúng ta sẽ không thể nào thiền ra được bất cứ điều gì cả. Cho nên khi chúng ta phát nguyện quy y Pháp, trước hết chúng ta phải nỗ lực học hỏi giáo Pháp.
Okay, Richard, how do you say square in the ECM square? Square, what do you say in the Vietnamese language?
Square means, in Vietnam, we say bình phương.
Yeah, so now you look at that calculation, even the square play the big role. So if you don't study, you will not know that. So exactly, the when the Buddha bring the emptiness calculation, they have a lot of the square, okay? If you not study Dharma, it is impossible to me to tell you the how this square and this emptiness calculation stands.
Cho nên chúng ta nhìn vào phương trình đại diện cho thuyết tự trố nhập học Einstein, trong đó vận tốc ánh sáng, tức là chữ C được có cái dấu số 2 phía trên là bình phương, thì mình phải đặt câu hỏi tại sao ngay chỗ đó chúng ta phải lấy bình phương của vận tốc ánh sáng. Thì nếu chúng ta không học hỏi thuyết tương đối thì không cách nào chúng ta có thể hiểu được tại sao ở ngay chỗ đó trong phương trình đó có phép toán bình phương. Cũng như thế, khi Đức Phật trong các giáo lý giải thích về tánh không của Đức Phật, có rất là nhiều chỗ bình phương như thế, có rất là cái phép, rất là nhiều chỗ có thể được sánh như phép toán bình phương như thế. Nếu như chúng ta không học hỏi tìm tòi giáo lý thì ngay cả thầy cũng không thể nào có cách hướng dẫn giải thích cho mình tại sao tánh không lại được diễn giải như thế, vân vân. Cho nên chúng ta phải bỏ thời gian học hỏi tất cả kinh điển về tánh không.
Because emptiness is a one like a very ultimate truth. So to get it, you have to go through the lots of calculations. That's the only way. So to get to the calculation, first you have to understand it. To understand the first, you have to study the Dharma, then you have to do the analytical meditation, then you will realize that. So, okay, this is the process in the Dharma.
Bởi vì tánh không là những giáo lý mô tả cái bản chất thù thắng nhất của mọi sự vật hiện tượng, cho nên trong tánh không, trong cách mà chúng ta học hỏi về tánh không, có rất nhiều bước phân tích suy luận để đưa ra dẫn chứng chứng minh rằng chứng minh cái bản chất thù thắng, bản chất tối thượng của tất cả mọi sự vật hiện tượng. Cho nên để có thể hiểu được tánh không thì chúng ta nhất định phải học hỏi, tìm hiểu. Trước hết là chúng ta phải học hỏi về giáo lý, thứ hai là chúng ta phải đưa các giáo lý mình đã học, đã nghe vào việc phân tích trong quá trình thiền quán hay là thiền phân tích. Chỉ có theo những bước như thế chúng ta mới có thể hiểu được tánh không.
Okay, then you say the third, when you visualize the after the marriage, say that I'll take refuge to the Sangha. I take refuge to the Sangha means I will follow the Sangha, means a person who follow the Dharma very properly. So just I follow the Sangha means I follow the person who really follow the Dharma very properly.
Và tiếp theo, sau khi mình đã quy y Pháp rồi thì chúng ta tiếp tục và phát nguyện quy y Tăng. Ở đây Tăng nói đến tất cả những người tu hành thật là đúng đắn theo lời dạy của Đức Phật. Thì khi mình phát lời cầu nguyện con xin quy y Tăng, có nghĩa là chúng ta sẽ nương tựa vào, sẽ đi theo, sẽ đi theo tất cả những người thực hành đúng đắn theo lời dạy của Đức Phật.
Sangha doesn't mean the monks and nuns. Sangha means who follow the Dharma very properly. Even their monks and nuns, if they don't follow the Dharma properly, they are not a Sangha.
Cho nên khi Tăng Bảo, tức là ngôi báu thứ ba, Tăng Bảo ở đây không chỉ đơn thuần là các vị tu sĩ đã xuất gia. Tăng Bảo bao gồm tất cả những người thực hành lời dạy của Đức Phật thật là đúng đắn. Ngay cả những người đã xuất gia rồi, nếu như không thực hành đúng đắn lời Phật dạy thì những người đó không phải là một phần của Tăng Bảo.
Okay. So what happened? Okay. So now they hear that about the refuge, the five precepts. First thing is, as I told you, the Dharma, you have to follow the rules, okay? And follow the discipline. So refuge vow. When you take the vow, at least you have to follow among the five precepts, just follow one.
Cho nên thầy lúc nãy thầy có nói rằng điều quan trọng thứ nhất khi chúng ta bắt đầu tu tập Phật pháp đó là phải giữ gìn giới luật. Cho nên trong năm giới cư sĩ, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, trong năm giới này chúng ta cần phát nguyện nghiêm túc giữ gìn ít nhất là một giới.
So that's why now this time I will give the refuge vow, okay? Who really interested to get the refuge vow. So this time I will get the refuge vow. And before taking the refuge vow, at least you're trying to think that you will take the one precept, okay?
Cho nên trong trong thời gian sắp tới, tương lai gần sắp tới, thầy sẽ truyền giới quy y cho những học trò và phát nguyện nghiêm túc quy y Tam Bảo. Và trước khi mình tham dự lễ quy y Tam Bảo thì chúng ta cần chọn ra ít nhất là một giới trong năm giới để mình có thể hứa và mình phát nguyện giữ cái giới đó trong buổi lễ quy y.
And the refuge vow, what you have to do is that taking the refuge vow. So what you have to do is that, okay, when you're taking the refuge vow, what you have to do is that, okay, taking the refuge vow, I will give it on the June for the refuge vow.
Và thầy dự định là vào khoảng tháng 6, thầy sẽ truyền giới quy y Tam Bảo cho những học trò có đăng ký quy y. Và chúng ta cần phải, trong buổi lễ quy y đó thì có phần phát nguyện giữ giới, thì chúng ta cần phải chọn ít nhất là một giới mình sẽ nghiêm túc giữ gìn sau khi quy y.
So that's why the, what you have to do is that, okay, on this, the June 4, I will give the refuge vow on the June 4, okay?
Và buổi lễ quy y thầy sẽ tiến hành vào ngày 4 tháng 6 dương lịch.
On the June 4, there will be refuge vow, and the, you, what you can do is that, okay, for the interest to take the refuge vow, you can register it, okay? Deep Carver will announce you, okay? On the June 4th. June 4th is a day we consider is the day of the Buddha's the enlightenment. Day of the Buddha's the enlightenment, day of the Buddha's the birthday, day of the Buddha's he passed away. So on the June 4th. June 4th, okay?
Ngày 4 tháng 6 sắp tới là một ngày Cát Tường, đó là ngày Đức Phật thành đạo, Đức Phật là đản sinh và cũng là ngày Đức Phật nhập Niết Bàn. Đó là một ngày vô cùng Cát Tường, cho nên thầy sẽ truyền giới quy y cho những học trò nghiêm túc phát nguyện quy y Tam Bảo, và ban tổ chức sẽ hướng dẫn mình cách đăng ký quy y.
Okay, so that's why on the June 4th, take the refuge one. So you can do that, okay?
Cho nên trong lớp mình, nếu ai muốn đăng ký quy Tam Bảo thì hãy chờ thông báo từ ban tổ chức, và lễ quy sẽ tiến hành vào ngày 4 tháng 6.
Okay. Now, in the few minutes, you will all do the meditation, okay? Meditation is a very simple. What you have to do is you look at the merit field and just close your eyes and try to visualize that, okay?
Và trong một ít phút sắp tới, thầy sẽ dành thời gian để lớp mình cùng nhau quán tưởng rụng phước. Pháp quán tưởng thì rất đơn giản, chúng ta chỉ cần nhắm mắt lại và cố gắng làm nhớ về cái khu vực trung tâm của rụng phước, cố gắng làm cho khu vực trung tâm của rụng phước xuất hiện rõ nét trong tâm mình.
Okay, June 4th that the refuge one will be online. Time right now I cannot tell. Okay, June 4th the time will announce later.
Lễ quy y Tam Bảo vào ngày 4 tháng 6 sẽ được tổ chức ở trên mạng, tổ chức online. Vào mấy giờ thì thầy chưa rõ giờ lắm, cho nên thầy sẽ thông báo giờ cụ thể sau.
Okay. So what will we do is that, okay, in the June for the refuge. Okay, great. So now you just meditate, okay? I will leave for the few minutes for the meditation session. While you're meditating, what you have to do is visualize the merit field, okay? Just close your eyes and try to visualize merit field. When you cannot visualize clay, then again look to the merit field photo and the visualize, okay?
Thầy sẽ dành ít phút sắp tới để đạo tràng mình cùng nhau quán tưởng về rụng phước. Cách thực hành đơn giản thôi, chúng ta nhắm mắt lại và cố gắng làm cho rụng phước xuất hiện rõ nét trong tâm của mình. Chỉ cần tập trung vào khu vực trung tâm nơi có tổ tông khách ba mà thôi. Nếu chúng ta không thể nào làm rõ nét được rụng phước trong tâm mình, hoặc mình quên chi tiết của khu vực trung tâm rụng phước, thì chúng ta có thể mở mắt nhìn vào ảnh rụng phước để nhớ lại các chi tiết, và chúng ta trở lại nhắm mắt và tiếp tục nỗ lực quán tưởng rụng phước.
Okay, just few minutes I'll leave and okay, visualize the merit field. Okay, for the few minutes for the meditation session. Okay, look at that. Okay, merit field picture and close your eyes and visualize that. And slowly just bring the focus on the center, the Lama Tsong Kaba, okay? Mm? Once your image is not clear, again look at it. Then you can meditate, okay? Mm?
Cho nên chúng ta hãy bắt đầu thực hành quán tưởng rụng phước và chúng ta hãy tập trung vào khu vực trung tâm ở nơi có hình ảnh của tổ Tông Khách Ba. Nếu hình ảnh bị mờ hoặc chúng ta không nhớ hết chi tiết thì mình mở mắt nhìn vào hình rụng phước để học thuộc lòng các chi tiết đó và tiếp tục quán tưởng.
Okay, now what you have to do is this week you just carry on the visualizing the merit field and the meditate and saying that okay, refuge, okay? I follow the Buddha, I follow Dhamma, I follow Sangha, just follow that, okay? The refuge and the merit field practice, okay? This week.
Bài tập về nhà tuần này là chúng ta hãy quán tưởng rụng phước và sau khi hình ảnh rụng phước đã rõ nét trong tâm mình thì chúng ta tiến hành quy y bằng cách đọc lời cầu nguyện quy y. Con xin quy Phật, con xin quy Pháp, con xin quy Tăng.
Okay, this week is that what you have to follow that, okay? The refuge prayer and the practice, okay? This week the homework, okay? Mm.
Cho nên tuần này chúng ta hãy thực hành quán tưởng rụng phước và kèm với thực hành quy y.
So when you are practicing the refuge prayer, few important things are there.
Và khi chúng ta thực hành nhân lời cầu nguyện quy y thì có một vài điểm quan trọng thế này.
Important is the first you meditate. Then you say the refuge prayer. Okay, that you have to do like that. Okay.
Điểm thứ nhất là trước khi mình dâng lời cầu nguyện quy y thì chúng ta phải làm rõ ruộng phước trong tâm của mình trước.
Okay. Then okay. So maybe can you Richard? Can you just stop the sharing? Then I'll talk a few things. Okay. Mm?
Yes, Mr.
Okay. So refuge vow, the refuge vow will be a refuge. The vow will be I will give on the June 4th. Okay, who are the interested to get the refuge vow? Then you will get a refuge vow June 4th. Okay, mm? The time I cannot confirm it right now. Once I confirm the time, then I will let you know. Mm?
Và lễ quy y Tam Bảo sắp tới sẽ được tổ chức online vào ngày 4 tháng 6 và thầy sẽ thông báo giờ cụ thể sau với lớp mình.
Okay. Thank you so much. Then today I will stop here. It's a very quite early in the right now in the US and a bit quite early. And and I'll see
you later. Hôm nay thầy sẽ ngừng lớp ở đây. À, lúc này ở bên Mỹ, nơi thầy đang ở bên Mỹ thì là buổi sáng sớm. À, cho nên thầy sẽ ngừng lớp ở đây và thầy hẹn lại lớp mình vào buổi học sau.
And a very nice day today. I had just wake up and I have to teach the Dharma. Very wonderful. Yeah.
Hôm nay đối với thầy là một ngày rất là tuyệt vời bởi vì ngay lúc thầy vừa thức dậy thì đã có một thời pháp. Thì đó là một ngày rất là hay.
Before getting anything, water and anything, just I start with the Dharma teaching. So that's a really wonderful day I had it. Yeah. Even the before just brushing my teeth and anything, I just come and teach the Dharma. Very wonderful day. Yeah.
Thầy cảm thấy hôm nay rất là ngày hôm nay của thầy rất là tuyệt bởi vì vừa thức dậy chưa kịp uống nước, chưa kịp đánh răng súc miệng thì đã lên giảng pháp rồi.
And today's the remind me my old days when I was teaching in the quite long time back, very old time when I was teaching in the one big monastery. So that time I used to have the class every day around morning 7. So I just wake up and without brush my teeth and anything, I just start the class. So today's the session remind me so many years back, my life, 10 years back. Yeah. Then maybe actually 15 years back, I think that all my schedule, you remind me. Yeah.
buổi học ngày hôm nay làm cho thầy nhớ lại khoảng thời gian khoảng 15 năm trước khi mà thầy giảng dạy giáo pháp trong một tu viện khá là lớn thì thầy trong thời gian đó thì thầy phải giảng những cái thời pháp vào buổi sáng sớm và thông thường thì ngày nào cũng vậy thầy lên lớp giảng pháp trước khi cả đánh răng súc miệng cho nên buổi học ngày hôm nay là khiến thầy nhớ lại khoảng thời gian trước đó.
So yeah, so today something happened like that. Yeah. And the very thing is I completely forget the class and they just called me when I was sleeping. So just I get up and join the class.
Thầy nói rằng hôm nay vì nhầm lẫn giờ cho nên thầy quên là có phải lên lớp hôm nay, cho đến khi học trò gọi điện cho thầy nhắc thì thầy mới nhớ và thầy vội vàng thức dậy và lên dạy lớp mình.
But the Dharma is something like that. Even I can teach in my dream. Even while I am asleep, I can teach the Dharma. It's in the very in my hold the blood is the Dharma. So very easy.
Tuy nhiên đối với thầy thì đó không có phải là việc gì quá khó khăn khi phải giảng dạy Phật pháp gấp gáp như vậy, bởi vì pháp của Đức Phật dường như đã ngấm vào máu của thầy rồi, thậm chí trong giấc mơ, trong giấc ngủ thầy vẫn có thể giảng pháp.
Okay, so then the 4th June, the time I cannot confirm because I'm changing the America, different state. So the time is changing quite a lot. So that's why the 4th June right now, I'm not sure that which part of the America I would be. So that's why, okay. So I cannot confirm the time. After a few days later, once I get confirmed, then let you know, okay.
Bởi vì thầy đang đi khắp nước Mỹ để giảng pháp và khi di chuyển từ tiểu bang này sang tiểu bang khác ở Mỹ thì múi giờ cũng thay đổi theo. Cho nên thầy vẫn chưa biết vào ngày 4 tháng 6 thầy đang ở tiểu bang nào ở Mỹ và theo múi giờ nào. Cho nên cái giờ cụ thể của lễ quy y thầy sẽ thông báo sau với lớp mình.
Okay, thank you so much. Okay, and this we carry the practice of that, okay? The refuge practice and the visualize that, okay? Visualize that merit field and say the refuge prayer this week, okay? Carry on that practice, okay? Mm-hmm.
Tuần này thầy dặn đạo tràng mình hãy thực hành quán tương ruộng phước và đọc và cầu nguyện quy y Tam Bảo.
Okay, thank you so much. Okay, then thank you so much. And the refuge wall will be the online refuge wall. Okay, there will be the online. Okay.
Thầy nhắc lại lễ quy y Tam Bảo sẽ được tiến hành online.
Okay, thank you. As you all know, I start the class might late. I will stop the class on time. No.
Thầy nhắc lại là lớp mình đều đã biết rằng thầy có thể lên lớp muộn nhưng sẽ kết thúc buổi học rất là đúng giờ.
Okay, thank you. Thank you and come on and anchor line.
Thầy cảm ơn tất cả đạo tràng.